Tử Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Hedviges nữ tu và Thánh Margarita Alacoque trinh nữ. Giáo huấn số 47. Đức tin khởi đầu của sự sống muôn đời. Đức tin làm cho chúng ta như được nếm trước niềm hoan lạc và ánh sáng của ơn hưởng kiến hồng phúc, ơn đó là mục đích của cuộc lữ hành trần gian này của chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt, và Ngài thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy. Vì vậy, đức tin đã là khởi đầu của sự sống muôn đời. Khi chúng ta chiêm ngưỡng như nhìn trong gương, ân sủng là những điều thiện hảo còn xa vời được hứa ban cho chúng ta, mà nhờ đức tin chúng ta mong chờ được hưởng, thì y như những điều đó đã có đây rồi. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa, và chúng ta nhận biết Thiên Chúa lờ mờ như trong một tấm gương có ngần có hạn. Mặc dù đức tin sáng tỏ nhờ đấng chúng ta tin, nhưng đời sống đức tin lại thường tối tăm. Đức tin có thể bị thử thách. Trần gian mà chúng ta đang sống thường được coi như xa vời với những gì đức tin tuyên xưng. Những kinh nghiệm về sự giữ và đau khổ, về những bất công và cái chết, dường như mâu thuẫn với tin mừng. Những điều đó có thể làm cho đức tin nao núng và trở thành một cám dỗ đối với đức tin. Chính lúc đó, chúng ta phải hướng về các nhân chứng đức tin. Về ông Abraham, là người mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Về đức trinh nữ Maria, là người trong cuộc lữ hành đức tin, đã tiến đến tận đêm tối của đức tin khi tham dự vào đêm tối là cuộc khổ hình thập giá của con Ngài và đêm tối là phần mộ của người. Và chúng ta phải hướng về biết bao nhiêu nhân chứng đức tin khác nữa. Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Chúa Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 163, 164 và 165. 17. Thứ hai, Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo, lễ nhớ. 18. Thứ ba, Thánh Luca, tác giả sách tin mừng, lễ kính. 19. Thứ tư, Thánh Joan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Joges, linh mục và các bạn tử đạo, Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. 22. Thứ bảy. 23. Tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A. Con tuông về Ngài, xin dâng lên Ngài
trọn cuộc đời con. Nhưng gì của Giê-sa-lê thì hãy trả cho Giê-sa-lê, và những gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, mỗi khi tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta có cơ hội để làm mới lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình. Hình ảnh Thiên Chúa vẹn toàn vô tì tích trong mỗi người ngay sau khi chịu phép rửa đã bị những tác động của đời sống làm cho lu mờ đi theo dòng thời gian. Những tác động bên ngoài nhiều khi khiến con người chỉ chăm lo cho hình ảnh của thân xác mà quên đi hình ảnh của Thiên Chúa mình đang lưu giữ. Vì thế, với tâm tình của người mang hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn, giờ đây mỗi người hãy thành tâm nhìn lại bản thân và sám hối những lỗi lầm, thiếu sót để bớt phần bất xứng dâng thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Siro, kẻ sức giàu của Chúa, mà ta đã cầm tay hữu nó, đã bắt các dân suy phục trước mặt nó. Bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại. Nhân vì gia cớp tôi tớ ta, và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh ngươi, ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa, và chẳng còn Chúa nào khác. Ngoài ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy ca ngợi Chúa bằng một khúc ca mới. Hỡi hoàng vũ, hãy ca ngợi Chúa. Hãy tường thuật vinh quang của Chúa giữa chư dân, và phép là người ở vạn quân.
Hãy kinh tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Vì Thiên Chúa người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, người khả uy hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh.
Hãy kinh tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Hãy kinh tâm Thiên Chúa, hỡi người chư dân ba tân. Hãy kinh tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tâm Thiên Chúa vinh quang xưng danh người. Hãy mang lễ vật tiến vào hành lang nhà Chúa, mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa.
Hãy kinh tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Toàn thế địa cầu hãy run sợ trước thiên nhang. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy kinh tâm Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Khởi đầu bức thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô, Silvano và Timotheo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái và sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến. Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em. Không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ta, cầu xin ta thì nghe tiếng ta, ta biết chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lời Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các người biệt phái hợp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào. Có được phép nộp thuế cho Cê-sa-rê hay không? Chúa Giê-xu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giê-xu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cê-sa-rê. Bấy giờ người bảo họ rằng: Vậy cái gì của Cê-sa-rê thì hãy trả cho Cê-sa-rê. và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa ông bà, anh chị em rất quý mến trong Chúa Kitô. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe có một sức mạnh đặc biệt. Thiên Chúa đòi chúng ta trả lại hình ảnh người. Đó chính là điều người muốn nói cho những người Do Thái khi họ đưa cho người coi một đồng bạc. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Cesare. Bây giờ Đức Giêsu bảo họ, thế thì của Cesare trả về cho Cesare, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Một câu nói làm thay đổi tình hình, xoay chuyển tình thế và cũng rất là sòng phẳng đối với những người Do Thái thời xưa. Còn đối với chúng ta ngày nay, câu nói đó của Đức Giêsu vẫn còn nguyên giá trị. Dưới một góc độ nào đó, ta có thể coi đó là một lời mời gọi và cũng là một mệnh lệnh để mọi người chúng ta thực hiện trong mỗi ngày sống, nhằm trả lại cho Thiên Chúa những gì vốn thuộc về người, nhưng vẫn chu toàn bổn phận của một công dân trần thế. Trước hết, là con người, là công dân của một quốc gia trần thế. Mỗi người có quyền chăm lo cho bản thân, gia đình được khỏe mạnh, an bình, no ấm, hạnh phúc. Mà quyền lợi thường đi đôi với trách nhiệm, do đó mỗi công dân cũng có bổn phận làm cho quốc gia ngày càng tốt đẹp, bằng cách tuân giữ và sống trong khuôn khổ những gì pháp luật quy định. Đó là những đòi hỏi cơ bản nhất. Song song đó, ở chiều ngược lại, những người có trách nhiệm phải lo cho dân được sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời tôn trọng tự do và sự thật. Cách riêng với những ai được gọi là con Thiên Chúa đang sống trong tình thương bao la của người và mẹ giáo hội, thì cũng cần phải làm cho đời sống trong Chúa Kitô được vững mạnh, sinh động, phát triển, cũng như chu toàn những bổn phận thiêng liêng tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mỗi người. Bởi đó chính là những mối liên hệ kháng khích với nhau, hỗ trợ cho nhau, như là những tấm gương phản chiếu vẻ đẹp rạng ngời của Thiên Chúa. Thứ đến, để có thể làm được điều đó, con người không thể để cho hình ảnh của cá nhân bị lu mờ đi bởi những đòi hỏi của cơm áo gạo tiền, lại càng không thể đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình bởi những thói gian manh giả trá hay những ước muốn bất chính. Những đòi hỏi đó không phải là quá cao xa hay không thể thực hiện được, mà là hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi chúng ta có được một đấng đi trước dẫn đường, chỉ lối với đời sống mẫu mực, đó là Đức Giêsu. Đức Giêsu đã sống nơi trần thế như mọi người chúng ta. Ngài hiểu rõ những tham sân si của con người bằng những cách thế thật khôn ngoan. Ngài vượt qua tất cả những khó khăn hay là những âm mưu đen tối của những người đương thời. Ngài luôn luôn giữ được hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình. Ngài không chỉ làm cho danh Cha được rạng rỡ, mà Ngài còn chỉ rõ cho con người cách thế để bắt chước Ngài. Của Cesare trả về Cesare, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Một đòi hỏi đơn giản quá phải không, thưa ông bà, cô bác và anh chị em? Trả mọi thứ về chủ sở hữu. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì có vẻ khó đây. Tại sao vậy? Thử hỏi xem có một cái gì hay một vật gì trong vũ trụ này mà lại không thuộc về Thiên Chúa? Sách Sáng Thế đã cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, người đã tác tạo mọi sự từ hư vô. Riêng con người thì Ngài thực hiện cách đặc biệt hơn, ban cho con người danh dự và vinh quang, chỉ để con người thua kém thần linh chút ít. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận sự sống từ Ngài, do đó không có gì mà chúng ta đang hưởng dùng lại không do Ngài ban cho. Nếu chúng ta để ý một chút, trên các phương tiện truyền thông hay ngay cả trong đời sống thực tế hàng ngày, con người đang cố chứng tỏ là mình sở hữu rất nhiều thứ, từ những vật dụng nho nhỏ cho đến những vùng đất, vùng biển hay cả một hành tinh nào đó. Cắm cây có buộc miếng vải, giăng sợi dây, làm hàng rào, hoặc là dùng cái lý của kẻ mạnh, cái đó là của tao, là có thể si phần. Từ những thực tế rõ ràng đó, chúng ta thấy hệ quả của những việc đó là gì? Biết bao tệ nạn như tranh giành của cải, trộm cướp, chiến tranh để chiếm lấy những vùng đất có thể phục vụ cho việc làm giàu, hay những vụ tàn phá rừng, đánh bắt và tận diệt những loài thú, tôm cá để phục vụ cho những thượng đế. Thượng đế này trông nháy nháy. Thượng đế Trần Ai đã làm cho lối sống của con người ngày càng khó khăn, hay nghiêm trọng hơn là đánh mất hình ảnh của chính mình. Điểm sơ qua một vài hình tượng để thấy được rằng phần lớn nhân loại đang muốn quy hướng mọi thứ không phải là của mình về cho mình, nhằm để phục vụ lợi ích của cá nhân, tôn vinh thân xác trong quãng thời gian ngắn ngủi trên cõi đời, cố tình quên đi hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình. Vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể sống xứng đáng với tư cách là người con cái của Thiên Chúa? Xin thưa rằng, hãy trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Nếu chúng ta không hướng về Ngài mà chỉ quy về chính mình, thì đó là thái độ phản loạn của con người. Khi con người muốn chiếm lấy chỗ của Thiên Chúa, lấy mình làm chủ, làm tiêu chuẩn cho mọi sự, những thái độ kiêu ngạo sai lầm này chỉ dẫn đưa đến những tranh chấp, hận thù, bạo lực và xa rời Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, hãy khiêm nhường nhìn nhận Thiên Chúa là đấng chủ tể của mình, trả lại cho Ngài và quy hướng về Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài, để cho Thiên Chúa chiếm chỗ nhất trong cuộc sống của mình. Có như thế thì con người mới có thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng đáng là con người, xây dựng một xã hội hòa hợp, trong đó mọi người nhìn nhận nhau như là anh chị em trong đại gia đình có Thiên Chúa là cha. Khi sống được như thế, thì ta có thể làm cho hình ảnh của Thiên Chúa rạng ngời ngay trong cuộc đời chứng tá của mình. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, để loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôn-si-ô Pi-la-tô, Người chiêu cổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh
với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền.
Tôi tin xem có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi rao giảng nước trời, Chúa Giêsu đã mời gọi hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Hôm nay, người còn khẳng định rõ ràng hơn lời mời gọi này. Cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, còn sự gì thuộc về Thiên Chúa thì hãy trả cho người. Lắng nghe lời Chúa, chúng ta nài xin được sức mạnh để thực thi điều Chúa dạy.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tín hữu biết không ngừng cố gắng sống theo giáo huấn của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được sống trong nền hòa bình chân thật. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đang có điều kiện tốt, biết thực tâm chia sẻ với các anh chị em thiếu thốn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhiệt tâm tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và chân thành phục vụ anh em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho quý vị và các bạn nghe đài sống gắn bó với Chúa và giáo hội ngày một thắm thiết hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa toàn năng, Chúa hằng yêu thương những tâm hồn nghèo khó bé mọn, xin thương nhậm lời chúng con cầu xin mà ban xuống muôn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, bao vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Nơi trời đất mãi luôn vẫn xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời tay ra để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con rằng đấng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa và mau Chúa đã nên của núi đoàn con.
Mình thánh Chúa và mau Chúa đã nên của núi đoàn con.
Trần dương hân hoan vui sướng Chúa tôn nhân ngài con vang hát.
Vì Chúa nên chung nên muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Chúa tiên trung đến muôn đời, người tận trung mãi mãi.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm Chúa.
Ave, ave, ave.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nostra amata Calabria.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi thăm giáo phận La Mesia Terme và đan viện Sierra San Bruno, nơi có mộ của Thánh Bruno, vị sáng lập dòng Chartreux, qua đời cách đây 910 năm. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 25 của Ngài tại Italia, và là chuyến viếng thăm cuối cùng trong nội địa Italia năm nay. Thành phố La Mesia Terme chỉ có lối 80.000 dân cư, cách Roma 460 cây số đường chim bay về hướng nam. Nhưng nếu đi đường bộ thì phải vượt qua gần 600 cây số. Giáo phận này hiện có hơn 143.000 tín hữu Công giáo thuộc 62 giáo xứ, được sự chăm sóc mục vụ của 89 linh mục, trong đó có 18 linh mục dòng và 21 phó tế vĩnh viễn, tất cả dưới quyền chủ chăn của Đức cha Luigi Antonio Cantafora, 68 tuổi, giám mục giáo phận từ 7 năm nay. Miền Calabria là vùng nghèo nhất nước Italia, lại bị mang tiếng vì các tổ chức bất lương giống như mafia, đặc biệt là nạn thất nghiệp của người trẻ ở đây rất cao, lên tới 65%, nên đa số người trẻ đi di cư nơi khác để tìm công ăn việc làm ở miền Bắc Italia hoặc ở nước ngoài. Trong bối cảnh đó, Đức cha Luigi Cantafora, giám mục giáo phận La Mesia Terme, bày tỏ xác tín như sau. Tôi hy vọng và tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có tính chất lịch sử, không những cho những người biên niên sử, nhưng cả trong tâm hồn mọi người. Ngài sẽ để lại một dấu hiệu mạnh mẽ, khơi dậy hy vọng và hồi sinh. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay lúc 8 giờ rưỡi sáng từ phi trường Ciampino của thành phố Roma, và đến phi trường quốc tế ở La Mesia Terme vào lúc 9 giờ 15 phút sáng. Tại đây, Ngài đã được giáo quyền cùng với đại diện chính phủ Italia và các quan chức chính phủ địa phương tiếp đón. Liền đó, Đức Thánh Cha đến khu vực Exia ở vùng công nghệ của thành phố để cử hành thánh lễ cho hơn 100.000 tín hữu vào lúc 10 giờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 18 vị giám mục miền Calabria và lối 200 linh mục ngồi trước lễ đài. Phần thánh ca do ca đoàn 300 ca viên được tuyển chọn từ 62 giáo xứ với sự phụ họa của ban nhạc trẻ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa của bài đọc, đặc biệt là bài phúc âm về dụ ngôn nhiều người khách được mời vào dự tiệc cưới, nhưng có người không mặc y phục lễ cưới. Khi vua vào phòng tiệc, thấy tình trạng đó, Ngài trục xuất kẻ không có y phục ấy ra khỏi tiệc cưới. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi muốn dừng lại ở điểm này với một câu hỏi. Làm sao người dự tiệc cưới đã nhận lời mời của vua, và khi vào phòng tiệc, cánh cửa được mở ra cho người ấy, nhưng ông lại không có y phục lễ cưới? Y phục ấy là gì? Trong thánh lễ thứ năm tuần thánh năm nay, tôi đã nhắc đến bài chú giải thật hay của Thánh Gregorio cả về dụ ngôn này. Thánh nhân giải thích rằng, người dự tiệc cưới ấy đã đáp lại lời mời của Thiên Chúa tham dự tiệc của Ngài. Một cách nào đó, đức tin đã mở cửa phòng tiệc cho họ. Nhưng người ấy lại thiếu một điều thiết yếu, đó là áo cưới, là lòng bác ái, là tình yêu. Và Thánh Gregorio nói thêm rằng, vì vậy, mỗi người trong anh chị em có đức tin nơi Thiên Chúa trong giáo hội, thì đã được dự tiệc cưới rồi, nhưng không thể nói là đã có y phục lễ cưới nếu không bảo tồn ơn đức bác ái. Và y phục này được dệt tượng trưng bằng hai dòng chữ, một hàng dọc và một hàng ngang, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Anh chị em thân mến, tôi đến đây để chia sẻ với anh chị em vui mừng và hy vọng, những cơ cực và vất vả, những lý tưởng và khát vọng của cộng đoàn giáo phận này. Tôi biết rằng anh chị em đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này với một hành trình tinh thần khẩn trương, nhận khẩu hiệu là một câu trích từ sách Tông Đồ Công Vụ: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, anh hãy bước đi. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 3 câu 6. Tôi cũng biết rằng ở La Mesia Terme cũng như trên toàn miền Calabria không thiếu những khó khăn, vấn đề và lo âu. Nếu chúng ta quan sát miền đẹp đẽ này, chúng ta nhìn nhận trong đó có một vùng địa chấn không những về mặt địa chất học nhưng cả về mặt cơ cấu, lối cư xử và xã hội nữa. Nghĩa là đây là một miền đất trong đó những vấn đề xuất hiện dưới dạng cấp tính và làm xáo trộn, một miền đất trong đó nạn thất nghiệp thật đáng lo âu, nơi mà nạn phạm pháp nhiều khi hoành hành, làm thương tổn tầng lớp xã hội, một miền đất trong đó người ta có cảm tưởng liên tục phải sống trong tình trạng khẩn trương. Là những người dân miền Calabria, anh chị em vốn biết mau lẹ và sẵn sàng một cách đáng ngạc nhiên, đáp ứng những tình trạng khẩn trương, và có khả năng đặc biệt thích ứng với tình trạng khó khăn. Tôi chắc chắn rằng anh chị em sẽ biết vượt thắng những khó khăn ngày nay để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn. Anh chị em đừng bao giờ chịu theo cám dỗ rơi vào thái độ bi quan và co cụm vào mình. Anh chị em hãy động viên những tiềm năng đức tin và những khả năng nhân bản của mình, cố gắng tăng trưởng trong khả năng cộng tác, săn sóc tha nhân và mọi thiện ích công cộng. Hãy bảo tồn y phục lễ cưới của tình yêu. Hãy kiên trì trong việc làm chứng về những giá trị nhân bản và Kitô vốn ăn rễ sâu nơi đức tin và lịch sử của miền đất này và nơi dân chúng tại đây. Các bạn thân mến, cuộc viếng thăm của tôi diễn ra hầu như ở cuối hành trình do giáo hội địa phương khởi xướng với việc đề ra dự án mục vụ 5 năm. Tôi muốn cùng với anh chị em cảm tạ Chúa vì hành trình phong phú đã trải qua và vì bao nhiêu mầm mống thiện hảo đã được gieo giải, cho thấy có thể hy vọng tương lai. Để đương đầu với thực tại mới về mặt xã hội và tôn giáo, thực tại này khác với quá khứ, có lẽ có nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều tiềm năng hơn. Điều cần thiết là có một hoạt động mục vụ tân tiến và có tổ chức, với sự cộng tác và dấn thân của tất cả các lực lượng Kitô quanh Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, tất cả cùng được linh hoạt bằng một nỗ lực chung trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Về vấn đề này, tôi vui mừng được biết có những cố gắng hiện nay nhằm chuyên cần chăm chú lắng nghe lời Chúa, qua việc cổ võ những cuộc gặp gỡ hàng tháng trong các trung tâm khác nhau của giáo phận, và phổ biến việc thực hành Lectio Divina, đọc niệm lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa. Một điều khác cũng rất thích hợp, đó là trường đạo lý xã hội công giáo, vừa có phẩm chất, vừa được phổ biến rộng rãi. Tôi nồng nhiệt cầu chúc cho những sáng kiến ấy tạo nên một thế hệ mới, những con người nam nữ có khả năng thăng tiến, không những lợi đích của các phe riêng, nhưng cả công ích nữa. Tôi cũng muốn khích lệ và chúc lành cho nỗ lực của các linh mục và giáo dân đang dấn thân trong việc huấn luyện cho các đôi vợ chồng công giáo về hôn nhân và gia đình, để mang lại một câu trả lời theo tinh thần phúc âm và có uy thế đối với bao nhiêu thách đố ngày nay trong lĩnh vực gia đình và sự sống. Đặc biệt, vào cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã có những lời nhắn nhủ cho riêng từng thành phần trong giáo hội như sau. tôi biết rõ lòng nhiệt thành và tận tụy của các linh mục trong việc thi hành các công tác mục vụ, cũng như công tác huấn luyện quyết liệt và có hệ thống, nhất là đối với giới trẻ. Anh em linh mục thân mến, tôi khuyên nhủ anh em ngày càng làm cho đời sống thiêng liêng của anh em được bén rễ sâu hơn trong tin mừng, vun trồng đời sống nội tâm, sống thân mật với Chúa và quyết tâm xa lìa não trạng duy tiêu thụ và trần tục, vốn là một thứ cám dỗ thường xảy ra trong thực tại chúng ta đang sống. Anh em hãy học tăng trưởng trong tình hiệp thông với nhau và với giám mục, giữa anh em và các giáo dân, tạo điều kiện dễ dàng cho sự quý chuộng và cộng tác với nhau. Từ đó chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều lợi ích cho đời sống các giáo xứ cũng như cho chính xã hội dân sự. Anh em hãy biết đề cao giá trị của các nhóm và phong trào, với sự phân định và theo các tiêu chuẩn chúng ta đã biết về đặc tính xã hội. Các nhóm và phong trào ấy cần được hội nhập vào việc mục vụ bình thường của giáo phận và giáo xứ, trong tinh thần hiệp thông sâu xa. Và với anh chị em giáo dân, những người trẻ và các gia đình, tôi nói rằng anh chị em đừng sợ sống và làm chứng về đức tin trong các môi trường khác nhau trong xã hội, trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống con người. Anh chị em hãy có tất cả những lý do để tỏ ra mạnh mẽ, tin tưởng và can đảm, và điều này nhờ ánh sáng đức tin và sức mạnh của đức bác ái. Và khi anh chị em gặp phải sự chống đối của thế gian, hãy nói như Thánh Phaolô Tông Đồ: tôi có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Thư Philippe chương 4 câu 13. Bao nhiêu các thánh nam nữ ở toàn miền Calabria này qua dòng lịch sử cũng đã hành xử như vậy. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Ngài nhắc đến bao nhiêu đền thánh Đức Mẹ ở miền đất này, và lòng đạo đức bình dân ở đây rất sinh động. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu thực hành lòng đạo đức đó dưới ánh sáng giáo huấn của Công đồng chung Vaticano thứ hai, của Tòa Thánh và của các vị chủ chăn của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde. Ut que angel denunciante, Christi et Spiritu incarnationi coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.